thứ hai tuần thứ ba thường niên, Chúa Giêsu đến để tiêu diệt tội lỗi và các việc làm của ma quỷ. Trong hành trình đi tìm sự thật, con người phải để tâm hồn rộng mở, phải suy xét cẩn thận và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của mọi sự thật. Điều nguy hiểm nhất là chúng ta cố tình ngoan cố trong sự sai trái của mình vì kiêu ngạo, vì lợi nhuận hay vì lười biếng. Những nguyên do này dễ dẫn đưa con người tới việc nói xấu, nói hành hay tố cáo những người công chính. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những gì Chúa Giêsu làm để tiêu diệt tội lỗi và chuẩn bị cho con người được xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái so sánh hiệu quả của giao ước cũ và giao ước mới. Trong bài đọc 1 năm chẵn, David thay thế Saul làm vua để bắt đầu một triều đại mới. Triều đại của David là một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử của Israel vì nhà vua thống nhất tất cả 12 chi tộc của con cái Israel và mở mang bờ cõi đất nước. Trong phúc âm, các kinh sư tố cáo Chúa Giêsu bị quỷ vương Beelzebul bạ ám và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúa Giêsu vạch ra sự sai trái của lời tố cáo này. Bài đọc 1. David được mọi chi tộc Israel tôn làm vua tại Hebron. Một trong những lý do đe dọa sự hiệp nhất quốc gia là tính kiêu hãnh cá nhân, làng mạc hay xứ sở. Trong lịch sử Do Thái, nhiều lần sự hiệp nhất bị đe dọa vì lý do này. Ví dụ, ngay sau khi vua Saul băng hà, cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc đã xảy ra. Sau thời vua Solomon, lãnh thổ bị phân chia làm hai. Miền Bắc là vương quốc Israel, thủ đô tại Samaria, và miền Nam là vương quốc Juda, thủ đô tại Jerusalem. David thuộc chi tộc của miền Nam và thường bị coi nhẹ bởi các chi tộc của miền Bắc. Sự kiện Thiên Chúa chọn David, một chi tộc nhỏ bé của miền Nam, làm vua cai trị Israel, chắc chắn sẽ gây ra ghen tị cho các chi tộc miền Bắc. Nhưng trong trình thuật hôm nay, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài, chính Ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính Ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel." Khi con người loại bỏ được tất cả lý do đe dọa sự hiệp nhất như kiêu hãnh, ghen tị, lười biếng như các kỳ mục của Israel hôm nay, họ nhận ra tất cả đều là đồng bào chung một nước, cùng chung một cốt nhục. Điều này dẫn tới sự hiệp nhất để cùng nhau chung sức phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Toàn thể kỳ mục Israel và vua David đã lập giao ước với nhau tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi nên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 33 năm. Thứ hai, vua David chiếm thành Jerusalem và lập kinh đô tại đó. Jerusalem là trung tâm quan trọng, không những về phương diện chính trị mà cả về phương diện tôn giáo. Đền thờ tương lai sẽ được thiết lập tại đây và Jerusalem sẽ trở thành nơi quy tụ các dân tộc trên mặt đất. Jerusalem là một thành nằm trên núi Sion, rất khó để đánh chiếm vì phải leo lên đỉnh núi. Đó là lý do khi nghe tin vua David và người của vua tiến về Jerusalem đánh người Jebusai là dân bản xứ. Chúng nói với vua David, ông sẽ không vào đây được vì người mù người què sẽ đẩy núi ông. Nhưng vua David đã chiếm được đồn lũy Sion và lập kinh đô tại đó. Jerusalem được mệnh danh là thành của vua David kể từ đó. Thế lực của David càng ngày càng bành trướng vì Thiên Chúa ở với nhà vua. Phúc âm. Chúa Giêsu phải có quyền năng mạnh hơn Satan. Trình thuật hôm nay của Marco tiếp tục trình thuật Chúa Giêsu bị thân nhân bắt đem về nhà vì họ nghĩ Ngài đã hóa điên. Chúng ta đã nói tới lý do vì Chúa Giêsu đã quá yêu thương con người nên Ngài dành hết mọi thời gian để dạy dỗ và chữa lành dân chúng, đến nỗi Ngài không còn thời giờ để ăn uống. Các kinh sư trong trình thuật hôm nay đến từ kinh đô Jerusalem có lẽ đã được nghe báo cáo từ các kinh sư địa phương. Họ buộc tội Ngài, người bị quỷ vương Beelzebul bám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Thứ nhất, Chúa Giêsu trả lời hai tố cáo của họ. Bị quỷ vương Beelzebul ám. Beelzebul là Syriac phiên dịch của chữ Do Thái Baal-Zebub. Trong phúc âm Nhất Lãm, từ này được dùng để chỉ tướng quỷ, Satan. Từ này được dùng ở đây và trong Matthew chương 10 câu 25, nhưng không thông dụng bằng từ Satan. Chúa Giêsu dùng lý luận triệt tam, một bậc không thể vừa có vừa không một lúc. Điều này ám chỉ Satan không thể vừa là quỷ vừa không là quỷ được. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống lại Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại nhưng đã tận số. Chúa Giêsu không thể bị đồng hóa với Satan vì Ngài luôn luôn đối chọi với chúng. Ngài đến là để tiêu diệt chúng và giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi do chúng gây ra. Thứ hai, dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Trong một nước, người có quyền hành nhất là vua, người cai trị dân chúng. Nếu một người nước khác tới bắt nạt dân chúng, người đó phải đương đầu với quyền lực của nhà vua. Chúa Giêsu cũng đưa ra một ví dụ tương tự. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được. Nếu không, trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tương tự, quỷ vương hay Satan là người lãnh đạo các quỷ nhỏ. Nếu Chúa Giêsu động đến các quỷ nhỏ là động đến chính Satan. Chúa Giêsu có quyền lực mạnh trên cả Satan, nên Ngài không sợ ngay cả chính Satan, huống hồ gì là các tay sai của nó. Vì thế, các tố cáo của các kinh sư không có lý do vững chắc. Thứ hai, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói: Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời. Thứ nhất, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Trước tiên, Chúa Thánh Thần là sự thật. Vai trò của Ngài là giúp cho con người nhận ra sự thật từ những sự giả trá. Nếu sau khi đã được Chúa Thánh Thần dạy bảo nhiều lần, một người vẫn ngoan cố, không nhận ra sự thật, hay tệ hơn, còn cho sự gian trá là sự thật, người đó đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Ví dụ, trong cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với các kinh sư, Chúa Giêsu đã lấy quyền năng của Thiên Chúa để khai trừ thần ô uế ra khỏi con người. Sau khi đã được Chúa Giêsu cắt nghĩa cẩn thận và được Chúa Thánh Thần soi sáng bên trong, mà các kinh sư vẫn chối từ sự thật và ngoan cố cho Chúa Giêsu là bị các thần ô uế ám, họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Thứ hai, tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần không được tha? Điều kiện để được tha tội là con người phải nhận ra những tội của mình để ăn năn sám hối và thú nhận tội lỗi. Người phàm đến Chúa Thánh Thần không nhận ra mình có tội, nên cũng chẳng cần ăn năn sám hối và thú tội. Với một thái độ như thế, làm sao tội có thể được tha? Vấn đề của nhiều người thời nay là thái độ tự cho mình là công chính. Họ đã mất hết ý thức về tội lỗi, không còn cho điều gì là tội nữa. Nếu những người này cứ giữ thái độ ngoan cố như thế cho tới chết, họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Áp dụng trong cuộc sống, Chúa Giêsu là Thượng Tế đã dâng hy lễ là chính thân thể Ngài để tiêu diệt tội lỗi và gánh tội cho con người. Nhờ đó, con người đã được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với tha nhân. Chúng ta phải suy xét cẩn thận trước khi phán xét kẻ khác, để tránh những mâu thuẫn và phán xét không có cơ sở. Phải tránh xa những phán xét vì ghen tị và sợ người khác hơn mình. Để xây dựng và bảo vệ hiệp nhất, chúng ta cần loại bỏ các chủ nghĩa cá nhân, kiêu hãnh, tự mãn, lợi nhuận, để cùng chung sức xây dựng lợi ích chung cho gia đình, cộng đoàn và xã hội. Chúng ta cũng luôn phải mở rộng tâm hồn để đón nhận sự thật, nhất là theo thử hướng dẫn của Chúa Thánh Thần bên trong. Đừng bao giờ cố tình tố cáo những người công chính. Amen.